chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giêsu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Chúng ta vẫn đang tiếp tục tìm hiểu chủ đề lớn về Phúc Âm của Đức Chúa Trời. Và hôm nay là bài 14, Sự Thịnh Vượng Đến Từ Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị theo dõi Kinh Thánh Rô-ma đoạn 1 câu 10 đến câu 13. Trong mọi khi tôi cầu nguyện, thường xin Đức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, sao lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em. Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng, tức là tôi ở giữa anh em, để chúng ta cùng nhau dục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi, và, hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết rằng đã ghe phen tôi toan đi thăm anh em, đặng hái trái trong anh em cũng như trong dân ngoại khác, song về sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ. Hôm nay chúng ta xem xét khía cạnh thứ tư trong đời sống cầu nguyện của Phao-lô. Tôi hơi do dự không biết có nên giới thiệu điều này ở đây, hay đưa nó vào đề mục kế tiếp của tôi, tức là những gì vị sứ đồ nói cho chúng ta biết về sự phục vụ của ông. Tôi nghĩ rằng điểm này thật sự thuộc về cả hai phần. Nó đi vào đời sống cầu nguyện của ông, và chắc chắn nó cũng đi vào thái độ của ông đối với sự phục vụ của mình. Vậy, điều này là gì? Đó là sự thuận phục của ông đối với ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy lưu ý cách ông nói điều đó trong câu 9 và 10. Ông nói, vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng tin lành của con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi, trong mọi khi tôi cầu nguyện, thường xin Đức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em. Đây là một chủ đề rất quan trọng, đặc biệt là trong cuộc đời của vị sứ đồ đặc biệt này, không có gì đặc trưng cho ông hơn là sự thuận phục hoàn toàn đối với ý muốn của Đức Chúa Trời. Và đó là điều xuất hiện ở khắp mọi nơi trong tất cả các thư tín của ông, và dĩ nhiên, đây là một điểm đặc biệt thú vị khi chúng ta ghi nhớ tính khí của vị sứ đồ, bởi vì không còn nghi ngờ gì nữa. Về bản chất, ông là một người có ý chí rất mạnh mẽ. Tôi cho rằng ông là một người có đầu óc vĩ đại và ý chí mạnh mẽ. Và khi ông muốn làm điều gì đó, ông sẽ tiếp tục làm điều đó, một tính cách mạnh mẽ. Vì vậy, khi chúng ta quan sát sự thuận phục hoàn toàn và trọn vẹn của ông đối với ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta thật sự nhìn thấy phép lạ của ân điển đã được thực hiện như thế nào khi Sau-lơ người Tạt Sơ bắt bớ, phạm thượng, đã gặp Chúa phục sinh trên đường đến Đa Mách và được biến thành sứ đồ Phao-lô khiêm nhường. Vì vậy, tôi muốn nhìn vào vấn đề về sự thuận phục của ông, vì có nhiều điều đã cho chúng ta biết về điều đó trong phân đoạn đặc biệt này. Ở đây chúng ta thấy ông cầu nguyện, và đặc biệt cầu nguyện để ông có thể đến Rô-ma, nhưng ông vẫn yên lặng thuận phục ý muốn của Đức Chúa Trời về vấn đề này. Vậy, chúng ta hãy nhìn vào những yếu tố dẫn đến sự thuận phục này. Đó là một giáo lý hết sức quan trọng, và rõ ràng là một giáo lý hết sức thực tiễn. Đôi khi tất cả chúng ta đều đối diện với câu hỏi này về việc chúng ta phải làm gì. Cơ đốc nhân thường bối rối bởi vấn đề về sự hướng dẫn này hơn là bởi bất kỳ câu hỏi hay vấn đề nào khác. Tôi phải làm gì? Làm sao tôi biết được ý muốn Chúa? Trước hết, như chúng ta đã làm, chúng ta chú ý đến khao khát mãnh liệt của vị sứ đồ muốn nhìn thấy họ và làm việc giữa vòng họ. Trong câu 11, ông nói như vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em. Ông mạnh mẽ bày tỏ sự khao khát của ông là dường nào. Rồi trong câu 13, và hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết rằng đã ghe phen tôi toan đi thăm anh em, đặng hái trái trong anh em cũng như trong dân ngoại khác, song về sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ. Rõ ràng, mong muốn được ở với họ của ông rất mạnh mẽ. Trong chương 15, câu 23 của thư tín này, ông nói, đã mấy năm nay tôi rất ước ao đến cùng anh em. Chúng ta hãy nhận ra những gì ông đang nói. Người đầy tớ này của Đức Chúa Trời, vị sứ đồ đáng chú ý này, con người này đã được kêu gọi theo một cách độc đáo như vậy, trong nhiều năm. Ông nói với họ, nhiều năm nay ông đã ao ước được đến thăm các cơ đốc nhân tại Rô-ma, nhưng ông chưa bao giờ gặp họ, ông chưa bao giờ đến đó. Tôi nhấn mạnh điều này, vì tôi nghĩ rằng đôi khi chúng ta có khuynh hướng tưởng tượng rằng trong cuộc đời của một sứ đồ như vậy, chưa bao giờ có bất kỳ vấn đề hay khó khăn nào. Chúng ta nghĩ rằng sứ đồ Phao-lô vĩ đại đã có sự mật thiết với Đức Chúa Trời, và quá hòa hợp với Đức Chúa Trời và Thánh Linh, đến nỗi ông không bao giờ biết khao khát một điều gì đó mãnh liệt như thế nào, nhưng lại không có được nó trong nhiều năm. Nhưng ông nói với chúng ta rằng đó chính xác là vị trí của ông. Chúng ta hãy tìm sự an ủi từ điều này, và hãy nhớ rằng nếu điều đó có thể xảy ra cho một người đặc biệt và khác thường như thế này, thì trong ý muốn vĩ đại của Đức Chúa Trời nó cũng có thể xảy ra cho chúng ta. Như vậy, đó là điều đầu tiên. Nhưng tôi phải đề cập đến một yếu tố thứ hai. Phao-lô luôn luôn hành động trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Vị sứ đồ không chỉ mong muốn đến thăm những cơ đốc nhân người Roma này. Ông thậm chí đã lên kế hoạch để làm như vậy. Đó là chỗ mà chương thứ 15 rất quan trọng. Và lại, đã mấy năm nay, tôi rất ước ao đến cùng anh em. Vậy nếu tôi có thể đi xứ Tây Ban Nha được, thì mong rằng sẽ tiện đà ghé thăm anh em. Sau khi được chút thỏa lòng ở với anh em rồi, thì nhờ anh em sai đưa tôi qua xứ ấy. Ông nói với chúng ta hai lần rằng ông đã có một kế hoạch trong đầu. Ông rất nóng lòng muốn đi và giao giảng ở Tây Ban Nha. Và ông đã quyết định rằng khi đến thời điểm để ông giao giảng ở đó, ông sẽ ghé qua Roma trên đường đi. Tất nhiên, đó là trực tiếp trên đường đi của ông. Và ông rất mong chờ điều này. Đó là kế hoạch của ông. Rõ ràng, vị sứ đồ thỉnh thoảng ngồi xuống và vạch ra một kế hoạch cho chiến dịch. Và trong số những điều khác, trong lòng ông là đi và giao giảng ở Tây Ban Nha và ghé thăm Roma trên đường đi. Tuy nhiên, mặc dù ông đã mong muốn điều này và mặc dù ông đã lên kế hoạch trong tâm trí mình, nhưng ông đã cẩn thận làm thế nào để nói rõ rằng ông sẽ không làm điều đó cho đến khi ông hoàn toàn chắc chắn trong tâm trí mình rằng nó phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều này đối với tôi là một điểm rất quan trọng, và điều quan trọng là chúng ta phải hiểu chính xác Phao-lô muốn nói gì qua một cụm từ trong câu 10 này. Trong mọi khi tôi cầu nguyện, thường xin Đức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em. Ông cầu xin, nếu bằng bất cứ cách nào, tôi có thể có một cuộc hành trình thịnh vượng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông muốn nói gì qua cụm từ một cuộc hành trình thịnh vượng, đó là cách đọc trong một số bản dịch, và có một bản dịch rõ ràng hơn. Để bằng cách nào đó có thể làm rõ ràng cho tôi biết phải đến với anh em bằng cách nào. Điều đó thật tuyệt vời. Đó là những gì ông đang chờ đợi. Ông đang chờ đợi Đức Chúa Trời chỉ đường cho ông. Ở đây, hãy để tôi chứng minh điều đó cho anh em. Từ được sử dụng ở đây, được dịch theo những cách khác nhau này, chính là từ mà vị sứ đồ sử dụng trong Cô-rinh-tô nhất chương 16 câu 2. Ông đang nói về việc quyên góp cho các thánh đồ. Và đây là những gì ông nói, cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắt lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình. Như Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho người, chính xác là cùng một từ. Và rõ ràng, điều vị sứ đồ đang chờ đợi là Đức Chúa Trời sẽ khiến ông có thể có một hành trình tốt đẹp để được thịnh vượng, hầu cho cuối cùng ông có thể thực hiện hành trình này đến Roma. Mặc dù khao khát mãnh liệt của ông, mặc dù ông có một kế hoạch trong tâm trí để đi đến Tây Ban Nha và để đến thăm Roma, nhưng ông sẽ không di chuyển cho đến khi ông chắc chắn rằng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là một điều kỳ diệu, và nó là điều cần thiết để hiểu về đời sống và chức vụ của người này. Ông biết rằng không có điều gì thịnh vượng trừ khi nó ở dưới sự chúc phước của Đức Chúa Trời, và bất kể ý tưởng riêng của ông là gì, và bất kể những khao khát của ông có thể mãnh liệt đến đâu, ông sẽ không hành động trong vấn đề này cho đến khi nó rõ ràng đối với ông rằng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời để ông phải làm như vậy. Vì vậy, bất chấp mọi sự mãnh liệt, ông nói với các cơ đốc nhân Roma rằng, ông đang cầu xin, nếu bằng bất cứ giá nào bây giờ tôi có thể được thịnh vượng bởi ý muốn của Đức Chúa Trời đến cùng anh em. Nói cách khác, như tôi nói, ông thuận phục một cách tuyệt đối và hoàn toàn thuận theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thú vị hơn nữa, và đây là điểm thứ ba của tôi dưới đề mục này, ông chấp nhận những sự cản trở. Ông nhạy cảm với ý muốn của Đức Chúa Trời như được bày tỏ bởi những sự cản trở. Ông cho chúng ta biết điều này trong câu 13, khi ông nói, hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết rằng đã nhiều lần tôi định đi đến cùng anh em. Song về sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ. Tất nhiên, ở đó ông cho chúng ta thấy thể nào những sự cản trở đã đến trong đời sống ông, và thể nào Đức Chúa Trời đã sử dụng chúng để hướng dẫn tôi tớ Ngài. Đây là một phần quan trọng của giáo lý về sự hướng dẫn. Vì Đức Chúa Trời đôi khi cho chúng ta thấy điều Ngài muốn chúng ta làm, hoặc không làm, qua những trở ngại. Và tôi muốn cho anh em thấy giáo lý này nổi lên như thế nào trong cuộc đời của vị sứ đồ này. Bây giờ câu hỏi đặt ra là, những trở ngại xuất hiện như thế nào? Chúng được đặt ra như thế nào trên con đường của cơ đốc nhân? Tôi cảm thấy rằng có một lời gợi ý rất hữu ích liên quan đến câu hỏi này. Trong chương 15 của thư Roma trong câu 22-24, ấy cũng là điều đã nhiều lần ngăn trở tôi đi đến thăm anh em. Nhưng bây giờ chẳng còn có chi cầm buộc tôi lại trong các miền này nữa. Và lại, đã mấy năm nay, tôi rất ước ao đến cùng anh em. Vậy nếu tôi có thể đi xứ Tây Ban Nha được, thì mong rằng sẽ tiện đà ghé thăm anh em. Sau khi được chút thỏa lòng ở với anh em rồi, thì nhờ anh em sai đưa tôi qua xứ ấy. Ông muốn nói đến điều gì khi ông nói rằng, vì cớ nào mà tôi bị ngăn trở nhiều như vậy? Ông đang nói với các cơ đốc nhân người La Mã rằng, ông chắc chắn rằng ông đã được kêu gọi để rao giảng tin lành của Chúa cứu thế cho những người chưa bao giờ nghe tin lành ấy. Ông nói trong câu 20, ấy là từ thành Jerusalem và các miền xung quanh cho đến xứ Lydi, tôi đã đem đạo tin lành của đấng cứu thế đi khắp chốn. Nhưng tôi lấy làm vinh mà giao tin lành ở nơi nào dành đấng cứu thế chưa được truyền ra, để cho khỏi lập lên trên nền người khác. Nói cách khác, Phao-lô đã được kêu gọi để truyền giảng tin lành cho những khu vực mà cho đến nay vẫn chưa được truyền giảng tin lành. Vì vậy, ông nói rằng, ấy cũng là vì đó mà tôi đã bị ngăn trở nhiều không thể đến cùng anh em. Có nghĩa là trong khu vực mà ông đang ở Tiểu Á, và ở những nơi khác, và cuối cùng là ở một số nơi của châu Âu, có quá nhiều việc cho ông làm trong những cánh đồng chưa được truyền giảng tin lành, đến nỗi ông không thể tìm được thời gian để đến Roma, đó là một trong những trở ngại. Ông đã bị cản trở không thể đến Roma bởi công việc đang ở gần đó. Ông nói rằng, tôi không thể rời khỏi cánh đồng này cho đến khi tôi giao giảng phúc âm. Khi tôi làm như vậy, tôi sẽ đến với anh em. Và, bạn lưu ý ở đó trong chương 15 câu 23 rằng ông nói, nhưng bây giờ chẳng còn có chi cầm buộc lại trong các miền này nữa. Ông đã hoàn tất công việc của mình ở đó. Ông đã giao giảng tin lành. Ông đã đưa ra lời chứng của mình. Giờ đây, trở ngại không còn nữa. Và ông được tự do thực hiện chuyến hành trình đến Roma. Vì vậy, trở ngại có thể đến theo cách của một cơ đốc nhân. Và chắc chắn là như vậy trong trường hợp của vị sứ đồ này. Đức Chúa Trời đã giữ ông lại. Đức Chúa Trời đã tỏ cho ông thấy rằng vẫn còn có công việc phải được thực hiện nơi ông đang ở. Và vì vậy ông đã bị giữ lại không đến Roma. Mặc dù ông khao khát mãnh liệt muốn đến đó. Thực vậy, ông khao khát muốn đến đó. Và đã dự định làm như vậy. Nhưng có một trở ngại khác và bạn sẽ tìm thấy điều này ở nơi khác trong đời sống của ông. Đôi khi ông bị ngăn trở bởi bệnh tật. Trong chương đầu tiên của thư tín thứ hai gửi cho người Cô-rinh-tô, chúng ta thấy bệnh tật được đề cập. Ông bị bệnh gần chết. Dĩ nhiên, một số kẻ thù của ông đã nói rằng, người này là Phao-lô. Anh em không thể tin cậy nơi ông ta. Ông ta nói rằng ông ta sẽ đến. Nhưng ông ta không đến. Vị sứ đồ nói rằng, tôi bị bệnh. Đây không phải là vấn đề có và không với tôi. Mà là tôi đau gần chết, đời sống tôi tuyệt vọng, và tôi không thể đến. Những trở ngại có thể đến thông qua hoàn cảnh, bệnh tật, tai nạn, hoặc nhiều sự kiện khác nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta, và không có vấn đề gì khác ngoài việc Đức Chúa Trời sử dụng hoàn cảnh theo cách này để ngăn trở chúng ta, để trì hoãn kế hoạch và ý định của chúng ta. Đức Chúa Trời có thể can thiệp bằng nhiều cách khác nhau, và có thể nói, Ngài dựng lên một rào cản mà chúng ta không thể vượt qua. Nhưng rồi bạn sẽ thấy ở một chỗ khác mà vị sứ đồ dạy khá cụ thể rằng đôi khi Satan cản trở chúng ta và cản đường chúng ta. Bạn sẽ thấy điều đó trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 2, câu 18. Ấy vậy, chúng tôi đã định đi đến cùng anh em, là tôi, Phao-lô, nhưng quỷ Satan đã ngăn trở chúng tôi. Đó là một lời tuyên bố rất thú vị. Một bản dịch khác sẽ làm rõ ý nghĩa này. Tôi đã định đi đến cùng anh em, thậm chí tôi, Phao-lô, một lần nữa. Nhưng Satan đã đào một chiến hào để ngăn trở tôi. Như chúng ta đọc thấy trong sách Gióp, nó thậm chí có thể sinh ra bệnh tật. Nó có thể tạo ra những trở ngại theo nhiều cách khác nhau. Và đôi khi nó làm như vậy. Ở đây, bệnh tật không có trong tâm trí của vị sứ đồ khi ông viết cho các cơ đốc nhân người La Mã này. Nhưng khi chúng ta nhìn vào câu hỏi này, chúng ta hãy ghi nhớ nó. Sau đó, có một nguyên nhân khác của những trở ngại, mà đối với tôi là điều quan trọng sống còn và đáng quan tâm. Giờ đây tôi đang đề cập đến những gì vị sứ đồ nói về chính mình trong công vụ chương 16, câu 6 và 7. Và, khi hai người đã đi khắp xứ Phi-gi và xứ Ga-la-ti, và bị Đức Thánh Linh cấm giao giảng đạo tin lành trong cõi A-si, sau khi đã đến xứ Mi-si rồi, bèn định vào xứ Bi-thi-ni, nhưng Thánh Linh không cho phép. Chúng ta có giáo lý rất quan trọng trong những câu này. Điều đầu tiên Phao-lô nói với chúng ta là họ bị Đức Thánh Linh cấm giao giảng đạo tin lành trong cõi A-si, tức là tỉnh La Mã của cõi A-si. Rõ ràng Phao-lô đã dự định giao giảng lời Chúa trong cõi A-si, và ông đã đề nghị làm như vậy. Thật vậy, tôi nghĩ chúng ta có thể đi xa hơn trong trường hợp này và nói rằng ông thậm chí đã cố gắng đi đến xứ A-si, nhưng ông đã thấy mình bị Đức Thánh Linh cấm. Rồi lời tuyên bố thứ hai, sau khi họ đã đến xứ Mi-si, họ tấn công vào xứ Bi-thi-ni, nhưng Thánh Linh, hay như được dịch trong bản hiệu đính là Thánh Linh của Chúa Giê-xu, không cho phép họ. Giờ đây từ tấn công này có nghĩa là chứng minh hay thử nghiệm. Nói cách khác, rõ ràng là vị sứ đồ tại thời điểm này đã có một số ý tưởng nào đó trong trí. Ông có nên đi và giao giảng trong xứ A-si không? Ồ, có, ông nghĩ rằng điều đó là đúng. Nhưng ông bị cấm, vậy còn Bi-thi-ni thì sao? nếu ông không được phép đi đến Asi, có lẽ Đức Chúa Trời đang hướng dẫn ông đến Bithyni, và ông đã cố gắng, ông thử nghiệm điều đó, ông chứng minh điều đó, nhưng Thánh Linh của Chúa Giê-xu thì không cho phép. Rõ ràng đây là điều hết sức quan trọng đối với tất cả chúng ta. Trong một trường hợp, ông bị ngăn trở, trong một trường hợp khác, ông không được phép, bị cấm đoán. Bạn nghĩ điều này có tác dụng như thế nào? Rõ ràng, đây là điều đã xảy ra trong lĩnh vực thuộc linh của ông. Người ta nói cụ thể rằng chính Đức Thánh Linh là đấng cấm. Và đối với tôi dường như chỉ có một cách duy nhất để giải thích điều này. Vị sứ đồ nhạy bén trong tâm linh mình đối với sự dẫn dắt và hướng dẫn trực tiếp của Đức Thánh Linh. Ở đây ông ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan và chúng ta thấy cách ông giải quyết nó. Ông đã nghĩ, tôi phải đi đến Asi. Nhưng ông ý thức về một số sự cấm đoán nào đó của Đức Thánh Linh đối với ông. Rồi tiếp theo thử nghiệm về Bithyni. Phải, rõ ràng chúng ta có ý định đi đến Bithyni. Họ bắt đầu đi đến đó, nhưng Đức Thánh Linh không cho phép họ. Hãy để tôi nói với bạn điều này. Làm thế nào một người quyết định làm bất cứ điều gì? Vâng, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta tâm trí. Ngài đã ban cho chúng ta sự hiểu biết. Và chúng ta được định để sử dụng chúng. Thậm chí như vị sứ đồ vĩ đại đã lên kế hoạch đi đến Tây Ban Nha. Đó là điều đúng đắn phải làm. Bạn có thể lập một tài khoản lãi và lỗ. Đây là những điều có lợi. Đây là những điều bất lợi. Bạn giải quyết nó. Bạn sử dụng lý trí, lẽ thường tình, sự hiểu biết. Bạn có thể hỏi ý kiến người khác. Bạn có thể đưa ra những ý kiến khác. Tất cả những điều đó hoàn toàn hợp pháp. Rồi bạn nói, vâng, nhưng Chúa sẽ mở một cánh cửa và Chúa sẽ đóng một cánh cửa. Hoàn toàn đúng. Và chúng ta rất chú ý đến điều đó. Khi Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm một điều gì đó, Ngài sẽ giải quyết những hoàn cảnh. Chúng ta không bao giờ nên ép buộc một cánh cửa mở ra. Tuy nhiên, tôi khẳng định một cách mạnh mẽ rằng vượt trên cả hai sự thử thách này, điều quan trọng nhất trong tất cả là sự làm chứng của Đức Thánh Linh trong tâm linh chúng ta. Đôi khi tôi diễn đạt nó như thế này, mặc dù bạn có thể hài lòng trong tâm trí về một tiến trình hành động, mặc dù, nói chung, hoàn cảnh có thể đồng ý với những gì bạn đã quyết định trong tâm trí của bạn. Nếu có một cảm giác không chắc chắn hoặc có sự bất an bên trong, thì đừng di chuyển, đừng hành động. Tôi nghĩ rằng đó là sự cấm đoán của Thánh Linh. Phao-lô đã bị Đức Thánh Linh cấm rao giảng lời Chúa trong Asi. Rao giảng lời Chúa là điều đúng đắn. Asi cởi mở với nó. Có một nhu cầu trong Asi. Ý chí và lý trí đã nói như vậy. Và theo như vị sứ đồ có thể nói, hoàn cảnh dường như thuận lợi. Vâng, nhưng Đức Thánh Linh ngăn cấm điều đó. Và trong trường hợp Bithyni, ông không để điều đó xảy ra. Hãy để tôi sử dụng một minh họa mà tôi đã sử dụng trước đây. Nó có thể có ích, có một chuyến tàu tốc hành ở ga cuối London. Đầu máy đã được nối với các toa, áp suất hơi nước đã ở trong đầu máy, mọi thứ đã sẵn sàng, hành khách đã ngồi vào chỗ của họ, người gác đang chờ đợi, vậy tại sao đoàn tàu không chuyển động, có một tín hiệu cuối cùng không cho phép, và tín hiệu cuối cùng, đối với tôi, trong những vấn đề này dường như chính là điều mà chúng ta đang xem xét, sự hướng dẫn trực tiếp của Thánh Linh, sự đảm bảo bên trong này, sự chắc chắn mà chúng ta được ban cho, và tôi khẳng định rằng nếu không có nó chúng ta không được hành động. Lời Chúa chép. Nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào, thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm, và, phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi. Nếu có sự không chắc chắn, hãy đợi, mặc dù mọi thứ khác có vẻ thuận lợi, Đức Thánh Linh cuối cùng có thể ngăn cấm một điều gì đó. Ở đây tôi cho rằng, chúng ta đang đối diện với một điều gì đó hết sức quan trọng trong cuộc đời của vị sứ đồ vĩ đại này, và điều ông nói với chúng ta chính là bằng nhiều cách khác nhau. Ông đã bị cản trở không thể đi giao giảng phúc âm một cách đầy đủ cho những người thuộc về hội thánh của Đức Chúa Trời tại Roma. Tuy nhiên, có một yếu tố thứ tư trong vấn đề hướng dẫn này mà một lần nữa rất quan trọng. Dầu tất cả điều này là thật, nhưng vị sứ đồ vẫn tiếp tục cầu nguyện, và ông vẫn tiếp tục đưa ra lời thỉnh cầu của mình. Tôi cho rằng một lần nữa điều đó là khích lệ hơn hết. Ông đã có ý tưởng của mình, ông đã nghĩ đến các bạn của mình, và có thể có những lúc ông cảm thấy rằng con đường đang mở ra. Nhưng nó đã không đến. Những trở ngại đã giữ ông lại trong nhiều cách khác nhau. Vâng, nhưng vị sứ đồ vẫn tiếp tục cầu nguyện. Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng tin lành của con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi. Trong mọi khi tôi cầu nguyện, thường xin Đức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em. Ông vẫn đang cầu nguyện cho điều đó, bởi vì ông đã bị cản trở nhưng ông không bỏ cuộc trong sự tuyệt vọng. Ông không trở nên nản lòng, ông không trở nên gần như bực tức với Đức Chúa Trời. Hỡi những người cơ đốc yêu dấu, chúng ta hãy học một bài học từ con người vĩ đại này của Đức Chúa Trời. Có thể bạn đã cầu nguyện điều gì đó trong nhiều năm. Có thể có những lúc bạn cảm thấy rằng cuối cùng điều đó sắp được ban cho. Nhưng nó đã không đến, bạn có đau buồn không? Bạn có tức giận không? Bạn có bắt đầu cảm thấy Đức Chúa Trời chống lại bạn không? Bạn có nói rằng, không có lý do gì để tiếp tục cầu nguyện không? Nhưng chúng ta hãy nhìn vào tôi tớ mạnh mẽ này của Đức Chúa Trời, và nhìn thấy rằng mặc dù ông đã bị ngăn trở, mặc dù ông đã bị giữ lại, ông vẫn tiếp tục bày tỏ những lời cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời biết, bày tỏ sự mong muốn của tấm lòng ông. Vâng, ông vẫn nói rằng, nếu đó là ý muốn Ngài, nhưng ông vẫn tiếp tục cầu nguyện. Tôi cho rằng đó là bí mật cuối cùng của cuộc đời người này và sự hữu dụng to lớn của ông trong nước Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta chú ý đến một điều rất thú vị. Chính trong cách này Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi tớ Ngài làm một số việc lớn lao nhất trong sự nghiệp của mình. Hãy nhớ lại điều đó khi Đức Chúa Trời cấm ông giao giảng trong xứ Asi và không cho phép ông vào xứ Bithyni. Bạn có nhớ lý do tại sao Đức Chúa Trời làm điều đó với vị sứ đồ không ở Bithyni? Câu trả lời là ý muốn của Đức Chúa Trời là ông phải giao giảng phúc âm ở châu Âu, và những trở ngại ở những nơi khác đã được Đức Chúa Trời sai đến để đem lại điều đó. Phao-lô không hiểu điều đó, ông không thể đi đến Asi hay đến Bithyni. Vì vậy ông đi thẳng cho đến khi ông đến một nơi nhỏ bé gọi là Troas, nơi ông không thể đi xa hơn, vì Troas ở trên tàu biển. Ông đã đến ngay bên bờ biển, và ông ở đó. Ông đã đi ngủ vào một đêm, tôi cho rằng, hoàn toàn ông thất vọng, và có lẽ bắt đầu tự hỏi Đức Chúa Trời thật sự đang làm gì với ông, không phải ở đây, không phải ở đó. Ông có thể làm gì, bây giờ ông đang ở trên bờ biển, rồi đến khải tượng về người Ma-xê-đoan bạn nhớ chứ, cũng không để ông ta đến Bithyni. Chúng ta đừng coi thường những trở ngại. Những trở ngại có thể là cách Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta. Ngài đóng một số cánh cửa và mở những cánh cửa khác, và đôi khi cửa cần phải được đóng lại. Vì chúng ta đã đặt lòng mình vào những việc nhất định. Chúng ta có lý do cho quyết định của mình. Chúng ta nói, đây phải là con đường phía trước. Nhưng đó không phải là những gì Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Vì vậy, hãy cảm tạ Đức Chúa Trời về những sự cấm đoán cũng như những sự khích lệ. Tất cả chúng đều là một phần trong chương trình lớn lao của Đức Chúa Trời. Mục đích của Ngài và sự dẫn dắt của Ngài đối với chúng ta, hãy nhớ rằng chính bởi những cản trở này mà Đức Chúa Trời đã đưa vị sứ đồ giao giảng tin lành cuối cùng ở châu Âu. Và điều duy nhất khác mà tôi muốn nhấn mạnh là, Phao-lô cuối cùng đã đến Roma theo cùng một cách này. Bạn còn nhớ câu chuyện, ông đang ở đây, nói với chúng ta về khao khát mãnh liệt của ông, kế hoạch và mục đích của ông. Cuối cùng sứ đồ Phao-lô đã đến Roma, nhưng đó không phải là cách mà ông đã lên kế hoạch và dự định. Không phải chỉ bằng cách phá vỡ cuộc hành trình của ông trên đường đến Tây Ban Nha. Khi Phao-lô đổ bộ tại Roma cuối cùng, ông đã bị xiềng xích như một tù nhân. Điều đó xảy ra như thế nào? Vâng, bạn nhớ. Ông đã bị bắt. Thật ra, người Do Thái đang tìm cách giết ông tại Jerusalem. Và ông phải được giải cứu khỏi tay họ bởi quân lính La Mã. Vì họ không biết phải làm gì với ông nên đã đưa ông ra xét xử. Người Do Thái muốn ông trở lại trong phạm vi quyền hạn của họ. Nhưng cuối cùng Phao-lô tuyên bố đặc quyền công dân La Mã của mình, đã nói, tôi kêu này đến Caesar. Ngay lập tức, quan tổng đốc La Mã có thẩm quyền nói, ngươi đã kêu này đến Caesar chưa? Ngươi sẽ đến Caesar. Và vì vậy cuối cùng ông đã đến La Mã. Ông chưa bao giờ tưởng tượng rằng ông sẽ đến đó theo cách đó, nhưng cuối cùng ông đã ở đó như một tù nhân của hoàng đế. Ông đã ở đó vì sự thù địch, ác ý và căm ghét của người Do Thái. Ông đã không đến Roma theo kế hoạch hay ý tưởng riêng của mình. Ông đã cầu nguyện suốt những năm qua để ông có thể được thịnh vượng khi đến Roma theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và chính bởi ý muốn của Đức Chúa Trời mà cuối cùng ông đã đến đó, thậm chí bao gồm cả vụ đắm tàu. Ngay trên đảo Man Tơ, bạn có thể đọc những chương tuyệt vời đó trong sách Công Vụ. Nó bắt đầu từ chương 16 và cho đến hết. Bạn sẽ thấy thể nào vị sứ đồ cuối cùng đã đến Roma, con người hành động nhưng Đức Chúa Trời ấn định. Ý muốn của chúng ta phải hoàn toàn đầu phục ý muốn của Đức Chúa Trời mới quan trọng làm sao. Tất cả chúng ta phải sống như lời Chúa trong gia cơ. Chúng ta sống, chúng ta không được nói, hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ vào một thành như thế. Ở đó một năm, mua bán và thâu lợi. Gia cơ nói rằng đó không phải là cách sống. Thay vào đó, chúng ta phải nói, nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ sống, và làm việc này việc kia được chép trong gia cơ chương 4 câu 13 và 15. Thời đại của chúng ta nằm trong tay của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ là những cá nhân, những chiến sĩ, trong một đạo quân lớn. Chúng ta không đủ lớn để nhìn thấy toàn bộ chiến dịch. Chúng ta không thể khám phá trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời. Vậy thì, vị trí của chúng ta là gì? Đó là chúng ta phải trình dâng những lời cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời, như Phao-lô đã làm. Nhưng chúng ta phải lập tức và luôn luôn nói thêm. Nếu đó là ý muốn Ngài, hãy làm theo cách mà Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta đã làm. Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi con. Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý con. Có những ước muốn, những ước muốn và khao khát mãnh liệt là đúng. Nhưng luôn luôn trong mọi sự thì bản thân chúng ta phải hoàn toàn thuận phục ý muốn của Đức Chúa Trời là đúng. Và vì vậy, đời sống cơ đốc này đầy dẫy sự lãng mạn, và đầy dẫy những sự ngạc nhiên, cấm đoán, gò bó, và những cản trở vinh hiển. Sau đó, đột nhiên và trong một cách thức hết sức bất ngờ, điều chúng ta đã ước ao và cầu xin trong sự thuận phục được ban cho chúng ta trong thời gian của Đức Chúa Trời, và trong đường lối của Đức Chúa Trời, chỉ có một nơi an toàn, chỉ có một nơi bình an, chỉ có một nơi của sự vui mừng đời đời, và chúng ta tìm thấy nó khi chúng ta hoàn toàn thuận phục ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi sự.
Cho tôi